Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong buổi sinh hoạt cuối cùng của chương trình pháp thoại thứ bảy hàng tuần tại chùa Ấn Quang năm 2011, chúng tôi xin phân tích năm sự kiện quốc tế 2011 dưới nhãn quan Phật giáo. Một năm 365 ngày có rất nhiều các sự kiện nổi bật, nhưng các sự kiện sẽ được trưng dẫn và phân tích sau đây đó có một tầm ảnh hưởng đối với cộng đồng thế giới trong suốt năm qua. Các ảnh hưởng đó bao gồm khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng năng lượng hạt nhân, khủng hoảng đời sống xã hội và những đóng góp mang tính phụng sự, mang lại niềm vui hạnh phúc cho con người trên nền tảng của những phát minh mang tính cải thiện cuộc sống. Mỗi một sự kiện quốc tế đó mang lại cho chúng ta một cái tầm nhìn mà nếu chiếu soi nó dưới góc độ của duyên khởi, đó là thuyết tương tác đa chiều của mọi sự vật, theo tinh thần Phật dạy đó, chúng ta sẽ rút ra được một số bài học có giá trị. Một mặt đó, ta có thể làm đẹp đời sống nhận thức của chúng ta, mặt khác trên nền tảng này đó tránh những tình trạng tương tự phát sinh trong tương lai. Trên tinh thần nhãn quan Phật giáo đó, chúng tôi sẽ lần lượt phân tích năm sự kiện quốc tế sau đây. Sự kiện 1, thảm họa kép động đất sóng thần ở Nhật Bản 11 tháng 3. Có thể nói thảm họa kép sóng thần động đất 11 tháng 3 tại các miền đông bắc Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 16.000 người và làm mất tích khoảng 12.000 người khác. Đây là thảm họa kéo theo cuộc khủng hoảng hạt nhân chưa từng có tại Nhật Bản và khiến cho đất nước mặt trời mọc này bị thiệt hại lên đến gần 300 Mỹ Kim, tương đương với 4% GDP của đất nước này, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào ngày 21 tháng 3, 2011 vừa qua. Với cường độ 9 Richter, trận động đất này đã tàn phá một cách dữ dội nhất trong lịch sử của nhân loại, không riêng gì nhật sử của nước Nhật Bản. Vụ động đất này mạnh đến độ nó đã làm lệch trục của trái đất và cơn sóng thần của nó đã tạo ra bờ biển đông bắc Nhật Bản, được các chuyên gia thế giới và chuyên gia NASA phát hiện qua các hình ảnh vệ tinh là một sóng thần kép. Thảm họa này cùng với cái khủng hoảng hạt nhân từ nhà máy điện Fukushima Daiichi đã trở thành sự cố hạt nhân lớn nhất kể từ sự cố hạt nhân Chernobyl cách đây 25 năm. Ngoài cái sự tổn thất hàng trăm tỷ đô la, thảm họa này đã làm cho Nhật Bản rơi vào tình trạng khủng hoảng, và cho đến bây giờ mặc dù với nhiều nỗ lực tái thiết cuộc sống, nhiều người dân vẫn còn đang sống trong các cái trại liệu liều tạm do di dời khỏi phóng xạ từ nhà máy điện Fukushima. Điểm qua các sự kiện như vừa nêu, chúng ta thấy rất rõ những trận thiên tai bao gồm động đất, sóng thần đã cướp đi rất nhiều các cái công trình dân sự và chính phủ mà con người đã nỗ lực gây tạo, thậm chí là hàng trăm năm, tối thiểu cũng là vài chục năm. Theo học thuyết duyên khởi của Phật giáo mà các nhà khoa học hiện đại về vũ trụ đồng tình đó, thì các thiên tai xảy ra trên hành tinh này đó ít nhiều ảnh hưởng đến hoặc là phát xuất từ cái việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên thiếu khôn ngoan của con người. Sự khai thác lạm dụng đã dẫn đến tình trạng không tạo cơ hội cho trái đất có thể tái tạo ra các nguồn năng lượng thiên nhiên để có thể đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của các thế hệ kế thừa trong tương lai. Và do vậy nó dẫn đến các khủng hoảng về hâm nóng toàn cầu. Khủng hoảng đó đã tạo ra sự biến đổi khí hậu trên khắp thế giới. Và nếu như các quốc gia đang phát triển mạnh về công nghiệp hiện đại không dừng lại các loại sản phẩm dẫn đến sự hiệu ứng nhà kính, thì trong vòng 50 cho đến 100 năm tới, có thể 1/3 các quốc gia trong số 200 quốc gia hơn trên hành tinh này phải chìm vào trong biển nước. Nạn đại hồng thủy đó là một đe dọa về hạnh phúc và mạng sống của con người lớn hơn rất nhiều lần so với trận sóng thần kép như vừa nêu. Hai cực Nam và cực Bắc của quả địa cầu do sự hâm nóng toàn cầu đó đã bắt đầu bị tan, và lượng nước đó đã làm cho mặt đất bị lún xuống và nước lại dâng lên. Điều này nó làm thay đổi cái cấu trúc, thậm chí là cái trục của trái đất, ảnh hưởng một cách trực tiếp về phương diện tiêu cực đối với kinh tế nông nghiệp, kinh tế sản xuất của tất cả mọi cư dân và mọi quốc gia trên hành tinh này. Thấy rõ được điều đó thì đạo Phật dạy chúng ta cái tinh thần tôn trọng sự cộng tồn, không phải là những dạng thái đặc biệt của con người hay là các chủng loại động vật trên hành tinh, mà đồng thời chúng ta cũng phải tôn trọng sự cộng tồn của các loài thực vật bằng cách là bảo vệ hành tinh xanh, vốn được xem như là mảnh đất thân thương tạo ra sự cân bằng sinh thái để duy trì các loại hình sự sống. Nếu như chúng ta không có những cái cam kết nỗ lực chung vì mục đích cộng tồn như vừa nêu, thì theo quan điểm của đạo Phật đó, thế giới này bị hủy diệt ngắn hơn cái giai đoạn thành trụ hoài không của nó, không phải do bàn tay ác độc, giận dữ, thù hằn hay là đe dọa của Thượng Đế và của các thần linh, mà là do chính sự thiếu thông minh của con người. Sự kiện đó có thể được đúc kết thành một số bài học sau đây. A. Nghệ thuật chuyển hóa nỗi đau. Người dân xứ Anh Đào đã từ lâu chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa và lối sống của Phật giáo. Khác với các cư dân còn lại trên hành tinh này đang trong cơn khủng hoảng, nếu như đây đó bao gồm cả Hoa Kỳ, nạn hôi của và giành giật cái quyền ưu tiên trong việc nhận viện trợ diễn ra là một thường tình, thì tại Nhật Bản cái nền văn hóa Phật giáo ảnh hưởng đến lối sống của người đã làm cho họ biết cách khắc phục và chuyển hóa các nỗi đau qua các phương tiện truyền thông, báo, đài, internet. Do ta thấy rất rõ là người dân Nhật Bản trở nên trầm lặng, không gào thét, không buồn tuổi, không than vãn, không kêu ca, không trách móc, không đổ lỗi. Họ nhanh chóng tìm cách để làm chủ được dòng cảm xúc trong những biến cố thăng trầm của cuộc đời. Cái chất liệu Phật Pháp đã giúp cho họ sống tốt, bởi vì nỗi khổ, niềm đau từ những cái tổn thất do thiên tai gây ra vốn không làm cho nỗi đau được kết thúc, mà theo Phật giáo có thể làm cho vấn đề trở nên rắm rối, bất hạnh, mệt mỏi hơn. Cái gọi là văn hóa sống hay là nhân cách sống của người Nhật Bản trong giai đoạn bị khủng hoảng này đó đã trở thành như là những bài học, kinh nghiệm cho rất nhiều các cộng đồng trên hành tinh tham khảo. Có thể sắp hàng dài đến hàng cây số, họ biết tôn trọng người lớn tuổi và dành cái cơ hội cho người lớn tuổi được tiếp nhận các phần quà viện trợ, không tranh giành, không gây gổ, không kiếm chuyện, không đấu đá. Và đó là một trong những nghệ thuật chuyển qua nỗi đau. Bởi vì trong nỗi đau cùng cực, có người thấy rõ cái thân phận mình trở nên vô thường, và để khắc phục được nỗi đau đó thì đạo Phật dạy chúng ta quán vô ngã, để không đánh đồng nỗi khổ niềm đau đó là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Mặc dù về phương diện luật pháp và dân sự đó, tất cả những cái này được gọi là tôi và của tôi. Quan niệm khôn ngoan về vô ngã đã giúp cho chúng ta tháo mở nỗi đau ra khỏi cái sự kiện đau mà con người đang phải đối diện. Người Nhật Bản đã khai thác được triết lý Phật giáo một cách triệt để trong việc xử lý khổ đau và làm chủ được khổ đau một cách an toàn. B. Hòa hợp để tái thiết đất nước được xem như là chủ trương của các đảng phái bao gồm đảng đối lập tại Nhật Bản trong suốt thời gian bị sóng thần động đất kép và cho đến cuối năm 2011 này. Có lẽ họ thấy rất rõ rằng là việc đổ lỗi và quy trách nhiệm sẽ không giúp cho đất nước này cải thiện được vấn đề gì, mà chỉ làm cho nội bộ trở nên bị tan rã, phân hóa, chia liệt. Và đó chính là nỗi bất hạnh lớn từ cái bất hạnh của thiên tai gây ra. Đảng lãnh đạo đã nhận hết các trách nhiệm đạo đức về phía mình. Các đảng đối lập đã chia sẻ những cái khó khăn chung, không lợi dụng tình thế này để tấn công, thóa mạ, bôi nhọ, phỉ nhổ lẫn nhau, mà họ cùng nỗ lực đứng về một phía, vận động khắp toàn cầu này với nhiều cái nguồn viện trợ khác nhau, bỏ qua cái mặc cảm dân tộc để giúp cho người dân đó có thể sớm vượt qua những khó khăn và tái thiết được đất nước. Với sự cam kết và nỗ lực rất là đáng khích lệ đó thì theo dự đoán trong vòng 5 năm tới, cái cơ hội phục hồi về nền kinh tế bị tổn thất và khủng hoảng nặng từ biến cố vừa nêu sẽ có thể được đảm bảo. Và nhiều nhà nghiên cứu đứng đầu thế giới có thể xác định rằng là có lẽ ngoài Nhật Bản hiếm có một quốc gia tương đương trên hành tinh này có thể tạo ra một sự tái thiết cuộc sống nhanh chóng đến thế. Vụ động đất tại Kobe cách đây mấy năm về trước là một điển hình cho thấy cái nỗ lực tái thiết đất nước trở nên mới, giàu, đẹp, thịnh vượng và phát triển không phải là niềm mơ ước nữa mà là một hiện thực. Thừa nước đục thả câu đó là một hành động hèn kém về nhận thức. Cháy nhà loài mặt chuột đó là những thành phần gắn kết với chủ nghĩa cơ hội, dẫm lên nỗi đau và bất hạnh của kẻ khác để có thể tạo thành cái thế thượng phong cho bản thân. May mắn thay, phần lớn các nhà chính trị của Nhật Bản ảnh hưởng từ nền văn hóa Phật giáo đã không ứng xử theo thế phàm tục vừa nêu. Thôi, thấy rất rõ tính là trách nhiệm liên đế, trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm yêu nước để giúp cho người dân của họ sớm vượt qua các bế tắc. C. Tinh thần trách nhiệm đạo đức của lãnh đạo Nhật Bản được xem là khá cao. Cố vấn tối cao của năng lượng hạt nhân Nhật Bản sau sự cố vừa nêu đã từ chức và được Nhật Hoàng phê chuẩn, thủ tướng thông qua. Dĩ nhiên đây là một sự cố động đất và sóng thần kép, hoàn toàn không liên hệ gì đến cái lỗi con người, như là sự cố tương tự tại nhà máy nhiệt điện cách đây 25 năm tại Chernobyl. Ấy thế mà người lãnh đạo đã thấy rất rõ rằng là mình cần phải có cái nền văn hóa từ chức để gây một bài học tham khảo và rút kinh nghiệm cho những nhà lãnh đạo kế tục tham khảo. Trách nhiệm đạo đức được Đạo Phật đánh giá như là một trong những nhận thức về những cái tổn thất ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng xã hội, đang khi đó mình chỉ là một dự phần tác động ít hay nhiều, trực tiếp và gián tiếp. Nhìn thấy được cái trách nhiệm đạo đức dưới cái tác động của nhân quả sẽ giúp cho chúng ta có lương tâm hơn và liêm khiết tri thức hơn trong mọi vấn đề mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Tiến bộ về nhận thức tại các quốc gia tiên tiến đã làm cho tính trách nhiệm và đạo đức của người cầm cái nệm một quốc gia trở nên cao hơn bao giờ hết. Đó là một bài học rất quý giá cho tất cả chúng ta cùng tham khảo, đặc biệt là tại các nước nghèo. Lời xin lỗi chỉ giải quyết được các vấn nạn cảm xúc và tâm lý. Vấn nạn như một thực trạng diễn ra ảnh hưởng đến con người và xã hội đó là không thể nào thay đổi được. Cho nên trách nhiệm đạo đức buộc những người có vai trò trực tiếp đó phải nhượng bộ lại cái vai trò đó cho những người khác. Nền văn hóa từ trước này nó trở thành như là một lối sống đẹp. Nhưng ở những quốc gia chậm phát triển đó thì điều đó được xem như là vấn đề bình thường. Người ta chỉ ngỏ lời xin lỗi và nhận trách nhiệm thôi. Và trách nhiệm đó như thế nào về phương diện luật và dân sự hầu như người ta chẳng cần bận tâm thảo luận đến. D. Tình thương xóa bỏ hận thù đã trở thành như là cái dịp cầu cảm thông nối kết các quốc gia, trong đó có rất nhiều quốc gia trước đây đã từng bị Nhật Bản đô hộ và mang lại nỗi khổ niềm đau, bao gồm Việt Nam, đã sẵn lòng từ bi hướng đến một đất nước tiến bộ hơn mình để chia sẻ vật chất, tình cảm, các hỗ trợ cần thiết trong lúc thiên tai đã diễn ra. Nhiều quốc gia khác thân Nhật Bản, chống Nhật Bản cũng có các nghĩa cử tình thương tương tự. Và thông qua các hoạt động của tình thương này đó, cái mối nối kết là con người giữa xã hội này với xã hội khác, quốc gia này quốc gia khác, liên minh này đến liên minh nọ sẽ được thực hiện một cách tốt đẹp hơn. Do đó khi giúp đỡ một người khác, ta đừng mặc cả về phước báo, và cũng đừng để cho nỗi ám ảnh về hận thù trong quá khứ làm cản trở và ngăn che. Đối tượng bao gồm các nạn nhân được xem là đáng được quan tâm và giúp đỡ. Và sự giúp đỡ đó nó làm cho hành động trợ giúp trở thành là một nghĩa cử cao thượng, mà với tư cách là một con người, tất cả chúng ta cùng hướng về, cùng dự phần và cùng tham gia. Sự kiện 2, trùm khủng bố Bin Laden bị tiêu diệt. Bin Laden là người đã điều khiển mạng lưới Al-Qaeda, chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu, dưới danh nghĩa của một lực lượng Hồi giáo cực đoan, kháng cự và đối lập với bất kỳ một quốc gia hay liên minh nào đụng đến quyền lợi của chủ nghĩa khủng bố. Hai tòa nhà thương mại của Mỹ đã bị Osama bin Laden và đồng bọn tổ chức hủy hoại vào 11 tháng 9 thập niên trước, dẫn đến sự suy thoái kinh tế toàn cầu phát xuất từ Mỹ. Và sự suy thoái đó nó đã dẫn đến các ảnh hưởng rất tiêu cực cho đời sống hạnh phúc của con người. Mất 10 năm truy lùng và thu thập rất nhiều các tin tức tình báo trên toàn cầu, các lực lượng an ninh tinh nhuệ nhất của Mỹ chưa mất đầy 50 phút trong đêm 30 tháng 4 và rạng 1 tháng 5 2011, tiêu diệt được nhân vật bị truy nã số 1 và là kẻ thù số 1 của Hoa Kỳ. Mỹ đã phát hiện ra Osama bin Laden tại một khu nhà phức hợp ở Abbottabad, cách trụ sở tình báo quốc gia Pakistan chưa đầy một cây số, và cách thủ đô Islamabad của Pakistan chưa đầy 53 cây số. Cái chết của Bin Laden được đánh dấu như là thành quả to lớn nhất ở trong nỗ lực chống mạng lưới Al-Qaeda của nước Mỹ. Và sự kiện này đó chỉ là bước đi ban đầu chứ chưa phải là dấu chấm cuối cùng cho các hoạt động kết thúc mạng lưới khủng bố của Osama bin Laden và các chủ nghĩa khủng bố tương tự. Theo Phật giáo đó thì trước nhất chúng ta có thể đánh giá rằng là cái thắng lợi của Hoa Kỳ được xem là sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác. Osama bin Laden được xem như là biểu tượng của ma quỷ. Các hoạt động bóng tối và hủy diệt khủng bố của ông và đồng bọn đã làm cho thế giới này gần như là không còn cơ hội để sống trong sự bình yên mà về phước báo con người vốn có thể đạt được và xứng đáng để đạt được hơn các loài động vật. Nỗi sợ hãi đó đã được chủ nghĩa khủng bố gieo rắc ở trong tâm khảm của hàng tỷ người trên hành tinh này. Con người mặc dù có tài sản, tiện nghi vật chất, hạnh phúc gia đình, nhưng vẫn bị ám ảnh của sự khủng bố đe dọa hàng giờ, hàng giây. Và nói theo Phật giáo đó, nơi nào có nỗi sợ hãi tồn tại, nơi đó không thật sự có được hạnh phúc. Sợ hãi một mặt á ảnh hưởng từ cái nhận thức thiếu nhân quả về thực tại, mặt khác đó, nó là con đẻ và là người đồng hành của vô minh. Cho nên sống với nỗi sợ hãi thì chúng ta vĩnh viễn vẫy tay chào với trí tuệ, vốn là chiếc chìa khóa rất quan trọng để mở cửa hạnh phúc theo tinh thần Phật dạy. Chiến thắng của cái thiện đối với cái ác mặc dù là chậm và phần lớn là ở những giây phút cuối cùng, nhưng dù sao cũng đáng được khích lệ. Vì nếu thiếu nó đó, cái công bằng xã hội để bảo vệ cái quyền lợi cho kẻ thiện và thiết lập một thế giới hòa bình hạnh phúc là một cái gì đó rất là xa mờ. Nếu cần phải có một cuộc thánh chiến thế giới thì theo chúng tôi đó, nó nên được xem là cuộc thánh chiến chống lại tham sân và si. Chủ nghĩa khủng bố là con đẻ của tham sân si. Bản chất của các hoạt động khủng bố là si mê. Để làm việc đó thì họ phải gieo rất hận thù và xem các đối tượng bị khủng bố đó là kẻ thù nguy hại nhất. Đổ lửa sân hận vào kẻ thù thì hận thù đó không thể nào nguôi ngoai được. Bên cạnh sự si mê và hận thù được đốt cháy, chuỗi khủng bố với các hành động khủng bố đã kéo theo lòng tham về danh vọng, về sở hữu, về quyền lực, về sức mạnh, và muốn trở thành là lực lượng duy nhất khống chế toàn hành tinh. Đang khi đó, Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ trong Kinh Pháp Cú: chiến thắng được ngàn quân dịch tại các trận chuyến đó, dầu khó nhưng có thể thành công nếu ta có chiến lược, chiến thuật, đội binh tinh nhuệ, vũ khí tối tân. Chiến thắng được chính mình được xem là chiến thắng oanh liệt nhất và khó thực hiện nhất, là bởi vì đó, người làm chủ được cảm xúc, lời nói, việc làm, chuyển hóa thói quen và nâng cao lối sống bằng văn hóa của đạo đức mới có thể vượt qua được bản năng và những thói quen xấu. Đang khi chủ nghĩa khủng bố đó thì không bận tâm đến giá trị hạnh phúc của tập thể, và thông qua những sự hủy diệt hoạt động khủng bố đó, họ tạo ra cái niềm vui và ăn mừng sự chiến thắng trên nỗi khổ niềm đau của kẻ khác. Do đó hành động khủng bố là đáng lên án. Cuộc thánh chiến chống lại tham sân si, hay gọi lại là cuộc thánh chiến chống lại khủng bố, là cần thiết. Là Phật dạy chúng ta rất rõ, con người không phải là kẻ thù của con người, nhưng mà tham sân si là kẻ thù chung. Do đó hướng đến một thế giới hòa bình, tốt nhất là ta phải thấy cái chính sách cải thiện nhận thức và lối sống để cho tham sân si không còn nữa, thì chủ nghĩa khủng bố mới thật sự kết thúc trên hành tinh này. Mặc dù là dài lâu nhưng không thể nói là không thực hiện được. B. Bảo vệ thế giới hòa bình qua hai hình ảnh hộ pháp và tiêu diệt đại sĩ. Hình ảnh hộ pháp là sự bảo hộ hạnh phúc bình an trên cái công bằng và dân chủ mà mọi người, mọi tổ chức, mọi tập thể, mọi cộng đồng, mọi quốc gia đều quyền có. Nó bao gồm các hoạt động lợi ích, lành mạnh, tốt đẹp, đạo đức, cao thượng, hướng thiện, để mang lại sự bình an cho con người. Các hoạt động về minh triết, tôn giáo tích cực, văn hóa, giáo dục, kinh tế để phát triển các quốc gia trên cơ sở đó phát triển toàn cầu, được xem là và được hiểu như là hình ảnh của hộ pháp. Tinh thần vô ngã vị tha, tương thân tương ái, giúp đỡ vô điều kiện, được xem là các hình ảnh hộ pháp sống, Bồ Tát sống, Đức Mẹ Quan Thế Âm sống, để giúp cho cuộc đời này sớm xóa được nỗi khổ niềm đau và những bất hạnh nói chung. Tuy nhiên, theo Phật giáo, như một triết lý, không phải lúc nào, trong tình huống gì, ở thời điểm nào, việc áp dụng hình ảnh hộ pháp đều có tác dụng thật để tạo ra sự công bằng xã hội và hạnh phúc của con người. Cho nên hình ảnh thứ hai đối lập nhưng mang tính hỗ trợ, đó là tiêu diệt đại sĩ, tượng trưng cho luật pháp, tượng trưng cho sự nghiêm trị cái xấu, cái ác, cái bất thiện, bao gồm tham sân si và chủ nghĩa khủng bố nói chung. Do đó nền giáo dục nào mà chỉ nhấn mạnh đến truyền trao cái thiện mà không nói rõ được cái hậu quả của cái ác và sự nghiêm trị cái ác đó, thì rất khó có thể hướng dẫn con người sống tốt. Hai phương diện đó phải song hành, mặc dầu không có lợi trừ và chống đối nhau, nhưng trở thành là cái nguồn lực bảo trợ, hỗ trợ cho nhau rất tích cực. Trừng phạt cái ác là một phương diện để bảo vệ cái tốt. Cái ác khi được thu dẹp thì cái thiện mới được phổ quát quá và toàn cầu quá. Do đó người tu học Phật cần phải phát nguyện đứng về phía cái thiện, người thiện, về cái đạo đức và người đạo đức, để cho người thiện và người đạo đức không trở nên cô đơn trong sứ mạng phụng sự con người. Dĩ nhiên đứng về người thiện và lực lượng thiện giống như là đứng về phía mặt trời, và do đó chúng ta sẽ mặc nhiên trở thành là kẻ thù của bóng tối thôi. Người sợ hãi bởi những hù dọa, bởi gặp các nghịch cảnh, bởi những tổn thất, bởi những cái khủng hoảng nho nhỏ, sẽ có thể dễ dàng vẫy tay chào với người thiện và trở nên bàng quan trước tất cả những cái hoạt động khủng bố của kẻ xấu gây tạo, cản phá, gây rối, và thậm chí là triệt tiêu các lực lượng thiện. Do đó hình ảnh của Tiêu Diệt Đại Sĩ xuất hiện như là anh hùng để bảo vệ cho hộ pháp, thực hiện cái sứ mạng truyền bá cái gì tích cực cho con người vì nhân quyền và cái công bằng xã hội chung. Tuy nhiên Phật giáo lưu ý chúng ta là không nên lạm dụng vào hình ảnh của Tiêu Diệt Đại Sĩ. Việc biện hộ trên nền tảng lợi dụng sẽ làm cho chúng ta gieo nghiệp xấu nguy hại hơn. Nhân danh cái tốt, bảo vệ luật pháp, rất nhiều quốc gia trong quá khứ, phần lớn là các quốc gia tư bản thực dân, đã biến các quốc gia dược tiểu trở thành là thuộc địa của mình. Đó là điều nên tránh. Mọi nỗ lực diệt trừ cái ác, cái lạc hậu, cái tiêu cực là phải phục vụ cho cái thiện, chứ không phải nhân danh nó để làm những cái việc xấu xa của mình. Và cho đến lúc nào chúng ta thấy rất rõ được hoặc là hình ảnh tiêu diện hoặc là hình ảnh hộ pháp đều là những cái phương tiện để bảo vệ cái quyền là hạnh phúc của nhân loại, và cả hai lực lượng này nối kết đồng hành, thì hạnh phúc và hòa bình thế giới mới thật sự được có mặt. Rất nhiều người có thiện chí, có tâm lòng, nhưng lại xem những người cũng cùng có thiện chí tương tự là kẻ thù hay là đối thủ, và do vậy đó rơi vào tình trạng là phe ta đánh phe mình, mà lẽ ra đó cả hai bên cùng hợp tác vì cái quyền lợi chung và hạnh phúc của nhân loại. C. Có nhiều giải pháp cho một vấn nạn, tại sao phải dùng đến chủ nghĩa khủng bố? Về phương diện tâm lý học, rất là người có những hoạt động khủng bố bao gồm sự giận dữ là một sự yếu kém về nhận thức và hành vi. Kẻ khủng bố nào cũng mang trong tâm trạng của mình một nỗi sợ hãi cùng cực để đè nén và ức chế cái nỗi sợ hãi này đó. Người ta phải làm các hành động bạo lực bởi lời nói hoặc việc làm hoặc bao gồm cả hai. Đang cái sức mạnh nội tại bên trong đó, nó là một sự kiên nhẫn, thái độ sáng suốt và lối ứng xử tích cực để giúp cho chúng ta thoát ra khỏi một cách an toàn các vấn nạn mà mình đang phải đối diện. Máu đền máu, răng đền răng là chân lý của thế giới giang hồ. Vì đó là chân lý bất hạnh, nó không phải là cán cân của nhân quả, và lại càng không phải là giải pháp cho các vấn nạn mà các bên đang bị vướng vào, bất luận là nó thuộc về động cơ gì, tình huống ra sao. Cho nên theo Phật giáo đó, khi có những cái bất hòa dẫn đến xung đột quyền lợi, chúng ta cần phải bình tĩnh làm chủ cảm xúc trong đi đứng làm ngồi, để khỏi phải nuối tiếc ân hận về những hành động sai lầm của chúng ta đi ngược lại với luật pháp. Hòa đàm vẫn là một giải pháp rất là an toàn, mặc dù dài lâu, nhưng khi đạt được rồi đó thì cái niềm hạnh phúc bình an sẽ có một cách lâu dài hơn. Tương nhượng sẽ giúp cho chúng ta có được cái tinh thần thương lượng vì cái quyền lợi của cả hai. Và thế giới hiện nay người ta thường đặt ra các cái giải pháp là cả hai bên cùng chiến thắng. Thường trong một cuộc chiến đó, phải có người thắng kẻ thua. Trong một cái ván cờ là phải có người thành và kẻ bại. Hai người đi trên một con ngựa, phải có một người ngồi trước và kẻ ngồi sau. Nhưng mà giải pháp và cả hai bên cùng thắng, win-win situation đó, là một nghệ thuật xử lý các xung đột gia chạm mà vốn có thể dẫn đến khủng hoảng và loại trừ. Là thấy cái quyền lợi của cả hai là trên hết. Con sông Rohini lịch sử tại Ấn Độ và thời Phật đó, nó là cái nguồn kinh tế. Về mặt đó, nó mang lại sự sống cho cái nền dân hóa và kinh tế nông nghiệp cái đây 26 thế kỷ về trước. Mặt khác đó, nó tạo ra nền dân hóa và cái quyền lệ kinh tế cho những nơi mà dòng nước của đó đi ngang qua. Hai cộng đồng thuộc hai lăng bang trong thời Đức Phật đó, chuẩn bị cắt quân đánh với nhau. Biết được sự kiện đó, Đức Phật đã phân tích và giúp cho tướng quân của hai bên đó, đang chuẩn bị khai giáo chiến tranh đó, thấy rất rõ rằng là cái quyền lợi chiến thắng sau khi đánh bại được đối thủ để trở thành là độc quyền về cái nguồn nước sẽ không bằng một phần rất nhỏ của các mạng sống của các binh sĩ và thường dân bỏ mạng mà vì cái quyền lợi nước mà hai bên đã tham gia. Rồi Đức Phật khích lệ các hai bên hãy cùng suy nghĩ đến những cái tổn thất và cái đạt được lên một bàn cân. Thì bên nào cũng thấy rất rõ là tổn thất bao giờ cũng nhiều và cuộc chiến đó sẽ có thể không có hồi kết thúc. Bên thất bại sẽ tìm cách phục thù, bên chiến thắng phải tìm cách để tiếp tục giữ cái vai trò chiến thắng của mình. Cuộc chiến ấy, nếu xảy ra kéo dài chừng nào thì nỗi khổ niềm đau đổ dồn lên dân tộc của hai bên là khó có thể tính đếm được. Rất may nhờ sự phân tích sáng suốt của Đức Phật và cái uy đức tối cao của Ngài mà tướng lĩnh của hai bên đã rút quân rồi ngồi lại hòa đàm với nhau để phân chia cái quyền lại và biến cái nguồn nước đó trở thành là cái nguồn thân hữu mà cả hai bên cùng chia sẻ một cách bình đẳng. Áp dụng những cái phương pháp cả hai bên cùng thắng, chắc chắn là chủ nghĩa khủng bố sẽ không có cơ hội để xuất hiện, huống chi là tồn tại và phát triển. Dĩ nhiên các quyền lợi của chủ nghĩa khủng bố rất là quá quắt, khó có thể đáp ứng được. Họ làm ngoài luật pháp, họ hành động mang lại nỗi đau, tổn thất, hủy diệt, chết chóc cho con người, cộng đồng, quốc gia, liên minh mà họ xem là kẻ thù. Đôi lúc chẳng có một bằng chứng gì, đôi lúc chẳng có một nguyên nhân nào, đôi lúc chẳng có một cái gì đó được xem là thỏa đáng cả. Chùm khủng bố quyết định thế nào thì các nhân sự, tùy tùng, trực thuộc và đối tác sẽ phải hợp tác và làm theo thôi. Và chưa bao giờ cái đau khổ niềm đau từ chủ nghĩa khủng bố gây ra lại có mặt nhiều như là hậu bán thế kỷ 20 và lại tiếp tục đe dọa hành tinh này ở thiên đường địa cái thứ ba. D. Diễn hóa hận thù là nghệ thuật quan trọng nhất mà đạo Phật khích lệ. Tiêu diệt Osama bin Laden, nếu hiểu theo công thức, cái này có dẫn đến sự phát sinh của cái khác, cái này không dẫn đến sự kết thúc của cái không, của những cái không khác, thì thủ lĩnh của chủ nghĩa khủng bố Osama bin Laden khi bị tiêu diệt dẫn đến sự tàn vong của cái mạng lưới Al-Qaeda là điều có thể xảy ra. Osama bin Laden ngoài cái việc lãnh đạo còn là cái người chu cấp ngân quỹ cho các hoạt động khủng bố, và khi ông chết thì tác tài sản của ông sẽ phải được kế thừa lại bởi các thành viên trong gia đình, bao gồm các vợ và vài chục đứa con của ông. Và cái nguồn ngân phí được kế thừa đó chắc chắn sẽ không còn cái cơ hội để tiếp tục bảo trợ cho các hoạt động khủng bố tương tự. Dĩ nhiên chúng ta không nên vương mọi về chiến thắng ban đầu. Khủng bố giống như là một con bạch tuộc, đứt cái râu này đó, nó mọc ra cái râu khác. Và ở một phương diện khác, nó giống như một con đĩa, chặt nó ra làm 4 khúc nó trở thành là 4 con mới, chặt ra 100 mảnh nó trở thành 100 con. Các biến thái của chủ nghĩa khủng bố nó có mặt với nhiều hình thức khác nhau, và nó là mối đe dọa thật sự đối với hạnh phúc và tự do của con người. Do đó ngoài những cái hoạt động đối đầu mà nâng cách là làm giảm đi cái thực lực của chủ nghĩa khủng bố, việc diệt đến tận gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố không nên được quan niệm là bằng cái lực lượng vũ khí hay vũ trang lớn hơn. Giải pháp đó không an toàn và không thể thực hiện được dưới nhiều hình thức khác nhau. Một người cha, người mẹ khi giận tức các đứa con có thể quát tháo lên, rồi con cái sợ và kính lại cha mẹ cho nên phải làm im. Điều đó có thể thành công trong một vài tình huống, nhưng mà trở nên phản tác dụng đối với những cái tình huống mà cái quyền của con người được đề cao, như là ở thế giới phương Tây. Con cái có thể báo cảnh sát trong vòng vài ba phút, cha mẹ nào mắng nhiếc con cái sẽ có thể gặp rắc rối và thậm chí là bị cách ly. Cho nên dùng hận thù với các hoạt động vũ trang để tiêu diệt một hận thù không phải là giải pháp theo quan điểm của đạo Phật. Từ bi tiêu diệt hận thù trong tình huống này có thể được áp dụng theo tính cách chiêu hồi và ăn xá. Chính ăn xá sẽ giúp cho những lực lượng cuối cùng của Al-Qaeda có thể quy hàng. Dĩ nhiên ta chỉ phải đảm bảo những cái quyền lợi an toàn của họ khi họ đầu thú, ít nhất là giảm án đặc biệt, tạo công việc làm nghề nghiệp cho họ sau khi họ giải nghệ các hoạt động tham chiến gây khủng bố ở chỗ này hay chỗ khác. Trong thời gian qua thì chính quyền Pakistan và chính quyền đương nhiệm của Afghanistan đã từ chối cái việc thương thuyết và ăn xá cho lực lượng Taliban, vốn là cái nơi nuôi chủ nghĩa khủng bố Al-Qaeda tại hai quốc gia này. Dĩ nhiên giải pháp cứng rắn này đó có thể làm cho cái tiến trình hòa giải để giải phẫu và giải phóng trọn vẹn các hoạt động của khủng bố trở nên lâu dài hơn và khó thực hiện hơn. Hoa Kỳ cho rằng Pakistan đã chơi hai mặt. Một mặt á là nhận viện trợ hàng trăm triệu đô la mỗi năm cho các hoạt động tình báo và hỗ trợ quân sự, nhưng mà mặt khác vẫn là nuôi và tạo cái cứ điểm an toàn cho Osama bin Laden, và thậm chí theo cáo buộc của Mỹ còn giúp cho hoạt động Al-Qaeda được huấn luyện tại quốc gia này. Giả thuyết của Mỹ cũng khó có thể được phủ định. Nơi Osama Bin Laden trốn cả 10 năm, sống trong một cái khu nhà biệt thự diện tích rộng, và đàn em khủng bố của ông ra vào thường xuyên. Ấy thế mà chỉ cách vài trăm mét là trụ sở tình báo trung ương của nước Pakistan mà không phát hiện ra là làm sao? Cho rằng đó là một sự thất bại của cái công nghệ tình báo, chỉ là một sự biện hộ để đỡ mất mặt thôi, chỉ khó có thể trả lời được với thế giới rằng là tại sao cái địa điểm sờ trước mắt cả 10 năm như thế mà đất nước này không phát hiện được. Và Hoa Kỳ được xem như là phải ngậm đắng nuốt cay, thấy rõ là đồng minh của mình đã trở mặt. Sau khi Mỹ lên tiếng như thế thì Pakistan là trả đũa, cắt đứt quan hệ và tuyên bố một cách căng thẳng về việc kết thúc đồng minh, và có thể phản pháo trả đũa dưới nhiều hình thức khác nhau nếu Hoa Kỳ có những động thái nào khác đối với mình. Sự căng thẳng về tương quan lực lượng giữa hai bên đã làm cho hòa bình á, mặc dù có nhưng mà thái bình vẫn chưa có mặt được đối với các cư dân sống tại các quốc gia vừa nêu và nhiều nơi trên thế giới. Nên hòa bình á, là bước đi đầu, nhưng mà thái bình trên nền tảng của sự thanh bình á, mới là điều quan trọng. Mà theo Phật giáo nó phải phát xuất từ tâm bình, mà muốn được tâm bình là phải có thực tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa các hành vi và làm chủ được bản thân trong các tình huống khác nhau. Sự kiện 3, khủng hoảng tài chính châu Âu. Hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu, đặc biệt là nước Hy Lạp và Ý, đã buộc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương của châu Âu phải áp dụng các gói giải cứu đặc biệt. Đáp lại thì chính phủ của Hy Lạp và Ý buộc phải áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng, mà vốn dĩ có thể tạo ra hàng loạt các cái cuộc biểu tình chống chính phủ từ người dân và nhiều thành phần của đất nước. Sức ép của cái cuộc khủng hoảng đó đã dẫn đến sự từ chức của Thủ tướng Hy Lạp và Thủ tướng Ý. Sự mất tín nhiệm từ đó mà phát sinh. Đó là nỗi đau chung của hai quốc gia chấp nhận giải pháp thắt lưng buộc bụng này. Khủng hoảng này còn đe dọa nhiều đến cơ cấu liên minh của châu Âu, và dĩ nhiên là có thể góp phần giải thể đồng tiền chung Euro. Một số nước mạnh của khối liên minh châu Âu như là Đức, Pháp đề nghị xem xét lại việc tái cơ cấu liên minh này. Và trong cái cuộc thương lượng vừa qua tháng 12 2011 đó, thì Anh đã không thỏa thuận và vẫn đứng riêng một chiếu. Điều đó đã làm cho các lãnh đạo đảng đó lập tại quốc gia này đã chống đối thủ tướng, vì nghĩ rằng là thủ tướng làm như thế là đẩy đất nước vào một cái thế bị cô lập so với liên minh hai mươi mấy quốc gia của châu lục này. Khủng hoảng đó nó còn ảnh hưởng đến cái nền kinh tế và tài chính của toàn cầu vốn đã bị tê liệt từ năm 2007 từ cự đột quỵ của nền chứng khoán và bất động sản của Hoa Kỳ phát xuất từ phố Wall. Đứng từ cái nhìn của Phật giáo thì chúng ta thấy là cái cán cân quyền lợi và trách nhiệm cần phải được đặt lên một cách đồng đều. Nếu như chỉ có những cái trách nhiệm mà thiếu đi cái quyền lợi đó, thì về lâu về dài người có tinh thần vô ngã vị tha hay là hy sinh cũng rất khó có thể trụ vững được cái lý tưởng và giữ được cái phong cách dấn thân hay là phụng sự của mình đã là như trước đây. Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá rằng là Đức á, trong mấy chục năm sau đại dịch thế chiến đã nỗ lực sám hối nghiệp chướng cho chủ nghĩa phát xít Hitler, vốn mang lại hận thù, nỗi khổ niềm đau, sự chia cắt trên thế giới nói chung và châu đó riêng. Và để làm việc ấy thì chính phủ này đã có những cái chính sách hỗ trợ giúp đỡ các quốc gia trong khối liên minh, và trở thành là như anh hai chịu đựng giùm các cái khủng hoảng, viện trợ một cách rất là ngoạn mục để tạo dựng ra một hình ảnh mới của đất nước này sau thời kỳ chiến tranh. Và điều đó họ đang làm rất thành công. Pháp cũng cùng bắt tay một cách ngoạn mục để xóa bỏ cái hình ảnh thôn tính xâm lăng bá quyền trong giai đoạn thuộc địa của quá khứ. Anh là một trong những quốc gia mạnh, bên cạnh đó là còn có Ý, Tây Ban Nha, mà xem ra đó là cái khủng hoảng nợ công đã dẫn đến cái sự khủng hoảng kinh tế của các quốc gia này đã làm cho đó việc thay ngôi đổi chủ các quốc gia mới, chẳng hạn như Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ đang trở thành là nguồn kinh tế đi lên, đang khi các nền kinh tế mạnh đó trở nên là yếu ớt dần và đang bị khủng hoảng tài chính kinh tế tạo ra một thách thức lớn. Do đó nghĩ đến cái quyền lợi và trách nhiệm đòi hỏi người ta phải có cái tinh thần dông thân, hướng về cái chung, bỏ quên đi cái quyền lợi quốc gia, cộng đồng và cá nhân. Nếu như mọi cư dân và mọi quốc gia trên hành tinh này đều có cái tinh thần ứng xử cao thượng như vừa nêu, thì có lẽ là cái khủng hoảng của những khối không riêng châu Âu hay châu Á hay các châu còn lại sẽ khó có thể diễn ra. Và rộng hơn một bước nữa, nếu chúng ta nhìn đến một cái tổng thể là toàn cầu, bao gồm năm châu lục với hàng trăm các cộng đồng, thì có lẽ con người sẽ thân thiện nhau hơn, gắn bó nhau hơn để phục vụ cho lợi ích của nhau. B. Khủng hoảng nợ công tại châu Âu cũng như là khủng hoảng tài chính toàn cầu trên toàn thế giới đó, nó có cấu trúc là khai thác chủ nghĩa hưởng thụ một cách không cân bằng và đi theo cái chiều hướng tiêu cực. Đang khi cái nhu cầu thực tiễn của con người không cao đến thế, nhưng bị người ta thổi phồng lên, và biết bao nhiêu hàng triệu hàng tỷ con người lao theo cái con đường của chủ nghĩa hưởng thụ đó, và lòng tham từ đó được phát sinh. Và khi tham phát sinh rồi đó, nó dẫn đến các cái mâu thuẫn xung đột, mà việc sử dụng sân thông qua hưu khủng bố để lộ rửa nhau là một điều mà khó có thể tránh khỏi. Sử dụng si như là một cái biện hộ cho sự thiếu hiểu biết hay là vô tình không có cố ý, để làm cho người ta lại càng lúng lúc sâu vào trong các cái khuynh hướng tiêu cực mà con người, cộng đồng và quốc gia có thể tạo ra các bất hạnh cho các đối tác. Phật giáo thấy rất rõ sức mạnh của tập thể trên học thuyết duyên khởi, và buộc chúng ta cần phải hòa cái sức mạnh cá nhân vào bên trong để cất một tiếng nói tập thể, trí tuệ tập thể cho quyền lợi của toàn hành tinh. Theo Phật giáo, việc thay thế chủ nghĩa cạnh tranh, loại trừ, trở thành là cái khuynh hướng hợp tác để phụng sự, sẽ làm cho thế giới này, hành tinh này sống hài hòa hơn trong khuynh hướng cộng toàn. Khi mà một lực lượng nào đó xem lực lượng đối lập là một mối đe dọa, thì việc cạnh tranh dẫn đến khuynh hướng loại trừ không thương tiếc là có thể xảy ra. Và điều đó là một bất hạnh lớn cho mọi cư dân trên hành tinh. Dĩ nhiên là không ai có thể bá chủ được toàn cầu. Không quốc gia nào có thể trở thành là cường quốc mạnh nhất, đứng vững nhất trong lịch sử trên toàn cầu. Việc thay ngôi đổi chủ trong lịch sử nhân loại đã từng xảy ra. Do đó mong mình trở thành là độc tôn, rồi nỗ lực cạnh tranh không lành mạnh, bao gồm những cái cuộc leo thang về vũ khí, rồi những cuộc đấu tranh chiến tranh cục bộ, chiến tranh về ý thức hệ, chiến tranh về phân hóa các cái phân cực ở trên hành tinh này, đều làm cho cuộc đời này trở nên bị khủng hoảng hơn, chứ không giải quyết được vấn đề gì. Mà trong vòng năm 2011 này, chúng ta thấy là phần lớn các quốc gia đang có khuynh hướng như vừa điêu, chạy đua vũ trang để chứng tỏ mình là một cường quốc và đe dọa cái sự hòa bình đối với các quốc gia lân cận. Trung Quốc vẽ ra con đường lưỡi bò chẳng giống ai, để ngỏ ý là muốn chiếm những cái phần biển và đất vốn là chủ quyền hải biển, hải đảo của Việt Nam. Và dĩ nhiên cũng ảnh hưởng đến cái quyền lợi của Philippines và các quốc gia trong khu vực. Điều đó đã làm cho Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ đã phải lên tiếng để bảo vệ cái quyền lợi chính trị và quốc gia của họ trong cái mối tương quan với các quốc gia trong Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam và Philippines. Do thay đổi thái độ cạnh tranh thành hợp tác đó, là một dấu hiệu tích cực và tiến bộ của đời sống nhận thức và tâm linh. Theo Phật giáo đó thì lối sống ít muốn và biết đủ sẽ giúp cho chúng ta sống hài hòa và hạnh phúc hơn. Chất lượng của hạnh phúc nhờ đó được nâng cao hơn. Con người gần như là chạy đua với cái nhu cầu hưởng thụ, và càng chạy đua đó thì cái sân hận nó càng xuất hiện. Rồi nỗi si mê cuồng nhiệt trong sự hưởng thụ đó là làm cho người ta giết chết tình người, băng giá về tình thương, và trở nên chai sạn trước những nỗi khổ và niềm đau của độc loại. Sự tham lam không đáy là làm cho người ta bất chấp luật pháp và dẫm đạp lên hạnh phúc của các đối tác và tha nhân. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là cần phải thực tập sự ít muốn vĩ tụ về phương diện tâm lý, để một mặt á, ta biết hài lòng với các đối quả sau khi nỗ lực chân chính mà kết quả không thể khác hơn được. Mặt khác, ta có thể làm cho được dòng cảm xúc để không gây áp lực cho bản thân trong những tình huống mà mình không có một sự lựa chọn tốt hơn. Lối sự tích cực này không nên được đánh đồng với sự an phận thủ thường, vì an phận thủ thường là chấp nhận số phận. Đang khi cái trạng thái và nhận thức sáng suốt về ít buông viết đủ là một nghệ thuật xử lý cảm xúc trong những tình huống khi nỗ lực đã thực hiện tối đa nhưng mà kết quả vẫn không thể cao hơn. Than thân trách phận hay là cảm xúc của mình trong tình huống này chỉ là biến cho mình trở thành nạn nhân thêm lần thứ hai, vốn nên tránh. 4. Dân số thế giới vượt ngưỡng 7 tỷ người. Đêm 30 tháng 10 năm 2011, cô bé Danica Mae Camacho đã cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện công Joe Febala thuộc thủ đô Manila, Philippines. Sự ra đề của Danica đã đánh dấu sự kiện dân số thế giới tròn 7 tỷ người. Theo Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc, thế giới đã tăng lên 1 tỷ người chỉ trong vòng 12 năm qua, và tăng lên 4 tỷ người trong vòng 5 thập kỷ vừa qua, tức là từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Đây là điều chưa từng có như một tiền lệ, và đây cũng là một điều đặc biệt và có lẽ sẽ không bao giờ tái diễn thêm một lần nữa trong lịch sử của loài người. Đó là phát biểu của tiến sĩ John Cohen, nhà nhân khẩu học tại trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ, nhân sự kiện vượt ngưỡng cửa 7 tỷ người trên hành tinh. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc vào tháng 5 2011, dân số thế giới có thể đạt đến 9,3 tỷ người vào năm 2050, tức là khoảng 38 năm nữa, và vượt lên 10 tỷ người vào cuối thế kỷ này. Đó là con số tăng trưởng không có cân bằng. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, sẽ có nhiều sức ép từ tình trạng gia tăng dân số như vừa nêu. Nếu dân số gia tăng gấp đôi thì cùng lúc đó lượng xe cộ đã tăng lên 16 lần và mức độ sử dụng phân bón cũng tăng lên gấp 6 lần, và điều đó tạo ra và góp phần khủng hoảng về hâm nóng của trái đất. Nhân sự kiện dân số thế giới 7 tỷ người, Liên Hợp Quốc kêu gọi những hành động giảm bớt các bất bình đẳng và nâng cao điều kiện sống cho những con người. Chúng ta hãy thử phân tích nó với sự kiện và nhãn của Phật giáo. Con người là trung tâm của vũ trụ. Mặc dù Đức Phật nói sanh làm được con người là quý, nhưng Đạo Phật hoàn toàn không có khích lệ sự tăng trưởng dân số một cách không đồng điều và quá cái mức cần thiết tại các cộng đồng, các quốc gia và toàn hành tinh. Ý của Đạo Phật muốn nói rằng là cái gì quý, cái đó trở nên hiếm. Con người là loài động vật quý và ít so với các loài động vật, đặc biệt là các loài sống dưới biển. Số lượng 7 tỷ người so với các loài động vật vừa nêu là chẳng là bao. Các loài cá và thủy tộc nói chung đó có thể có số lượng gấp 100.000 lần so với con người trên hành tinh hiện nay. Chứ không vì thế mà chúng ta sinh sản ra quá nhiều con người, đang khi cái nguồn năng lượng tài nguyên thiên nhiên mà hành tinh này đang có dấu hiệu cạn kiệt, không thể nào chu cấp một cách công bằng và đầy đủ cho sự trưởng thành và hạnh phúc của toàn nhân loại. Thấy được cái sự ra đời của con người là quý báu, Đạo Phật không khích lệ nạn nhân mãn, nhưng đồng thời kêu gọi chúng ta phải quý trọng suốt cái thời gian làm kiếp người của mình, để mỗi tích tắc trôi qua với tư cách là con người xã hội, con người tri thức, con người đạo đức, con người tâm linh, chúng ta sống có lợi ích cho bản thân và tha nhân. Và theo Đạo Phật á, cái quý trọng không phải là con người sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào, cái chất liệu hạnh phúc của cuộc sống ra sao. Quan điểm đó đã làm cho con người trở nên có lợi ích hơn và sống có giá trị hơn. Nạn nhân mãn tại Trung Quốc, Ấn Độ đã làm cho hành tinh này đó trở nên khó khăn về kinh tế. Cái nghèo và lạc hậu tại Ấn Độ có thể chiếm đến 60% của dân số nước này, tức là trên dưới khoảng 700 triệu người sống dưới cái mức mà kiến thức cần thiết cần phải có, hay là đời sống vật chất cần thiết cần phải đạt được. Và điều đó đã làm cho rất nhiều người phải chết trong hoàn cảnh bất hạnh, hoặc sống ở trong nỗi khổ niềm đau, bị chà đạp nhân phẩm, bị bóc lột sức lao động và mất đi giá trị của sự sống. Thân phận của con người ở những quốc gia nghèo bao gồm Somali là lúc nó còn tồi tệ hơn là các loại gia súc ở trong các gia đình trung lưu trở lên. Và lẽ ra đó, khi làm thân phận con người, chúng ta phải hãnh diện tự hào về vấn đề này. Vì theo Đức Phật, chỉ với thân phận con người chúng ta mới tiếp nhận được đạo đức, văn hóa, kiến thức và phát triển nhân cách trở thành là bậc giác ngộ. Đang khi làm thân phận của các loài động vật còn lại, bao gồm là làm chư thiên và Atula, tức là con người có phước báo hơn con người, hành tinh chúng ta vẫn chưa chắc là có được cái cơ hội đọc giác đắc. Giàu quá khó tu mà nghèo quá cũng khó tu. Ở mức độ trung bình á, con người có thể phát triển đạo đức và nhân cách dễ dàng và thuận lợi. B. Nhu cầu giảm các bình đẳng và khoảng cách giàu nghèo là rất cần thiết. Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ đang có cái nhu cầu cạnh tranh để thay thế cái quyền trở thành cường quốc ở châu Á. Ấn Độ và Trung Quốc đã trở thành là các nước mạnh về kinh tế mới. Mà trên thực tế thì cái khoảng cách giàu và nghèo tại các tỉnh thành ở hai quốc gia này là khá cao so với các nước châu Âu như Pháp, Đức, Anh so với châu Mỹ như Hoa Kỳ, Canada, so với châu Úc như là Úc, thì cái khoảng cách giàu và nghèo đó nó không có lớn lắm. Các công nhân bình thường làm các nghề bình thường, tháng lương trung bình khoảng 2.500 ở châu Âu, 2.000 ở Hoa Kỳ. Sau 15 năm lập nghiệp, cả vợ lẫn chồng biết tiện tặng, có thể có một căn nhà sang trọng, có xe hơi và các tiện nghi vật chất đủ đầy. Nhưng sức ép về làm ăn dẫn đến những căng thẳng á, là khó tránh khỏi. Đang khi đó đó, tại những quốc gia bao gồm Việt Nam, thì con người đó, đến lúc á, nếu lấy tiền lương trung bình là 2.500.000 mỗi một tháng để dành dụm suốt 30 ngày, sau khi lãnh lương ra không ăn gì hết, suốt cả 10 kiếp như thế vẫn chưa có thể mua được một căn nhà ở các thành phố lớn như là Hà Nội hoặc là Sài Gòn. Đó là điều rất là phi lý. Sự bất cân bằng đó đã dẫn đến sự bất bình đẳng giữa các nền kinh tế trên thế giới. Cái thứ tư bản hiện nay không còn dại dột, các cuộc đem đánh bị thế giới lên án, Liên Hợp Quốc chống đối, hận thù có mặt khắp mọi nơi. Bây giờ phần lớn các cuộc chiến nó diễn ra dưới hình thức là làm chủ kinh tế thế giới ta. Đến cái quốc gia nhỏ thì những quốc gia lớn làm chủ kinh tế sẽ được quan niệm như là thượng đế. Nhưng mà hậu quả mà các công ty lớn, các quốc gia lớn này để lại cho những quốc gia nghèo, đó là rác rưởi của công nghiệp, dẫn đến rất nhiều cái ô nhiễm về nước, đất, không khí, rồi những cái khủng hoảng về đời sống vật dục, băng hoại các giá trị truyền thống văn hóa của những quốc gia nghèo là điều khó thể tránh khỏi. Các bất bình đẳng về kinh tế giữa các quốc gia đã làm cho người ta trở thành là kẻ nô lệ, các quốc gia nhỏ trở thành nô lệ cho các quốc gia lớn, mà lại phải biết mang ơn và cảm ơn. Còn trong từng cái quốc gia thì sự chênh lệch giàu nghèo đã dẫn đến sự chà đạp nhân phẩm và bóc lột sức lao động là điều rất khó có thể tránh khỏi. Do đó nỗ lực của toàn cầu làm sao để giảm các bất bình đẳng về chính trị, về kinh tế, về các quyền lợi và xóa đi cái khoảng cách giữa giàu và nghèo sẽ giúp cho sự phát triển diễn ra theo cái hướng bền vững hơn, an toàn hơn và tránh được các cái biến cố hơn. Đó là điều mà chúng ta phải thấy rõ. C. Kế hoạch hóa gia đình được xem là một nhu cầu không thể thiếu trong bối cảnh vượt ngưỡng của 7 tỷ người trên hành tinh. Các tôn giáo nhất thần không tán đồng với chính sách kế hoạch hóa của Liên Hợp Quốc, vì rất đơn giản họ cho rằng con người được sinh ra từ cha mẹ là đặc sủng và thần phần quà đặc biệt mà Thượng Đế đã dành cho mỗi gia đình. Cho nên phá thai, hủy thai dưới bất kỳ hình thức gì được xem là thách thức lại quyền lệ và cái quyền độc tôn tối cao về sự sống của Thượng Đế. Cho nên các quốc gia theo Thiên Chúa giáo hay bản chất của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Hồi giáo tại các châu lục ngăn cản tình trạng phá thai không phải vì bảo vệ cái mạng sống quý báu của con người như là Đạo Phật, mà vì đó làm như thế, cho phép như thế là chỗ đứng của Thượng Đế mất đi. Con người bao gồm lãnh đạo cao nhất là vua, hoàng hậu, thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước là công cụ của Thượng Đế trên hành tinh thôi. Cho nên cái quan điểm về nhân đạo và đạo đức về việc mà bảo vệ quyền sống là không quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là đối với các tôn giáo nhất thần là Thượng Đế với cái quyền chân lý ban sự sống là không được bị thách đố dưới bất kỳ hình thức là lý do nào. Do đó theo Đạo Phật, kế hoạch hóa gia đình mà do Liên Hợp Quốc khởi xướng là một yêu cầu cần được hưởng ứng trên toàn cầu. Muốn như thế thì mọi công dân của các quốc gia phải có kiến thức về an toàn tính dục, và không xem tính dục đó là một trò chơi mà xem nó là một cái phương tiện để trao cái tình yêu thương đích thực giữa con người với con người trong quan hệ giới tính, để tránh các hậu quả nghiêm trọng về việc mang thai trẻ em, hủy thai trẻ em và hủy hoại mạng sống của quá nhiều các cái sinh linh trên hành tinh của chúng ta. Việt Nam đang đứng đầu bảng ở tại châu Á về hủy thai vị thành niên và đứng thứ ba trên toàn cầu về hủy thai. Đó là một cái thông tin rất đau lòng. Và trung bình theo thống kê thì trong một đời người đó là quý bà hủy thai khoảng 3,3 lần. Nếu chúng ta lấy 7 tỷ người trong thời điểm hiện nay làm một cái ngưỡng để đánh dấu, thì chúng ta có tối thiểu là 24 tỷ mấy các sinh linh đã bị hủy thai. Và nếu chúng ta truy nguyên về lịch sử suốt cả mấy nghìn năm vừa qua thì số lượng hủy thai đó có thể lên gấp hàng trăm lần như con số vừa nêu. Đó là một nỗi bất hạnh. Do đó Đạo Phật dạy chúng ta là không nên mê tín vào Thượng Đế và các thần linh. Bốn, họ do con người tạo ra, không có thật. Niềm mê tín và giữ niềm tin cuồng tín vào Thượng Đế, rằng là Thượng Đế ban sự sống và có quyền định đoạt sự sống, sẽ làm cho rất nhiều các quốc gia theo các tôn giáo nhất thần không hợp tác với Liên Hợp Quốc vì cái quyền lợi hạnh phúc của 7 tỷ công dân trên hành tinh này. Và nếu như vào năm 2050 hành tinh này có 9 tỷ 3 người đó, thì có lẽ là cái lượng lương thực, cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đó sẽ bị giảm thiểu đi hơn một phần nữa để chia sẻ một cách tương đối cho mọi cư dân. Vì đó nỗi đe dọa về hạnh phúc và chất lượng của hạnh phúc chắc chắn phải có. Mặc dù không phải độc quyền làm con người, nhưng cái việc có số lượng con người trong một không gian với một bối cảnh thời gian nhất định tương thích là điều cần đặt ra và phải được tôn trọng một cách tuyệt đối. Một bài học khác chúng ta có thể đúc kết từ học thuyết duyên khởi của Đạo Phật, đó là để có thể tạo ra cái sự bình ổn, phát triển bền vững cho toàn cư dân trên hành tinh, chúng ta phải phân bổ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác và sử dụng chúng một cách hợp lý. Đừng có lạm dụng vì cái quyền lợi riêng tư của quốc gia, cộng đồng hay cá nhân mà chúng ta quên đi cái quyền hạnh phúc của toàn hành tinh này. Nếu như các quốc gia tiến bộ trên thế giới không đạt được cái thỏa hiệp ngăn cản cái việc sản xuất khí carbonic tạo ra hiệu ứng nhà kính lớn, thì hành tinh này đó sẽ có cơ hội bị diệt vong sớm hơn cái thời gian cần thiết mà nó cần phải có. Theo Phật giáo thì cái quy trình sanh trụ dị diệt của một hành tinh đó thì trải qua 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn có thể đến hàng nghìn năm, hàng triệu năm. Rồi cái mức phá hoại cái nguồn tài nguyên thiên nhiên do nạn nhân mãn gây ra về sự thiếu của con người sẽ làm cho cái giai đoạn thứ 3 và thứ 4 diễn ra nhanh chóng hơn. Mặc dù là thế, sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng là năm 2012, tức là sang năm, là năm quỷ diệt của thế giới. Lịch Maya của người Maya, một giống dân cổ ở Mexico, cho rằng là vào ngày 12 tháng 12 hoặc có đây gọi là 22 tháng 12 năm 2012 là ngày quỷ diệt hành tinh. Đó là một thông tin mê tín, và hậu quả của đó lan truyền nỗi sợ hãi làm cho người ta tự vẫn tập thể, buông công việc làm tập thể, phó vận cái số phận của mình cho thần linh, không nỗ lực, không làm lành, không làm nghĩa cử tích cực gì cao thượng cho cuộc đời. Biến hành tinh này trở nên đau khổ hơn. Rất may chúng ta là những người tu học Phật, thấy rõ được cái tuổi thọ, sự phát triển tồn tại và hoại diệt của hành tinh, cho nên chúng ta không tin vào những cái giả thuyết vớ vẩn, thiếu cơ sở khoa học, thiếu cơ sở nhân quả, thiếu cơ sở Phật học. Ai truyền bá học thuyết năm 2012 là tận thế, mang một cái tội hủy diệt cuộc sống. Điều đó rất nguy hiểm. Cũng giống như cuối năm 99 đó, hiện tượng tự tử tập thể diễn ra rất là nhiều nơi, bởi vì người ta nghĩ rằng năm 2000 là năm tận diệt thế giới này. Đó là một cái nghiệp là trực tiếp tạo ra sự chết của chúng sinh. Đó là điều mà chúng ta không thể xem thường. Năm, Steve Jobs qua đời. Là nhà đồng sáng lập kim CEO thiên tài của hãng Apple, Steve Jobs là một trong số ít các vị lãnh đạo tài ba xuất chúng của thời đại mà ông sống, đã ra đi vào năm tháng 10 2011, đúng ngày ra mắt iPhone thế hệ 4S, chiếc điện thoại thế hệ mới của hãng. Bình luận về sự ra đi này đó, có người đã nói: tài năng xuất chúng nhờ niềm đam mê, nghị lực phi thường của Steve Jobs đã tạo ra những phát minh xuất chúng, làm phong phú và cải thiện tất cả cuộc sống của con người trên hành tinh. Thế giới này trở nên thật sự tốt đẹp hơn nhờ có sự đóng góp của Steve Jobs. Đó là tuyên bố của đại diện hãng Apple nhân cái ngày an táng của Steve Jobs. Có những bài học mà chúng ta có thể rút ra từ cái sự kiện ra đi của ông này. Thứ nhất đó, ông là một thiên tài, mà việc tạo nên cái giá trị đóng góp của ông đó là nhờ ông thực tập Phật pháp. Từ cái tuổi thanh niên, ông đã thực tập thiền, trải nghiệm thiền. Nhờ đó cái chất thông minh có sẵn đã làm cho ông ta thông minh hơn, sáng tạo hơn, khám phá hơn. Kết quả là ông đã thành công với 230 cái bằng sáng kiến phát minh và đầu phát minh với những nhân vật thiên tài tương tự như ông. Lịch sử nhân loại hiếm có được một nhân vật nào mà có nhiều cái bằng phát minh sáng kế nhiều như thế. Nói một cách khác là người thông minh, kẻ tài năng, nếu có thực tập và trải nghiệm nền minh triết và tâm lực Phật giáo sẽ trở nên xuất chúng hơn. Và quan trọng là sử dụng được cái nguồn thông minh của mình để phục vụ cho hạnh phúc của con người nhiều hơn. Steve Jobs đã rất hãnh diện tự hào khi công bố mình là một Phật tử. Đang ghi ở tại các quốc gia xã hội chủ nghĩa đó, để đạt được các cái giải thưởng cấp quốc gia, cấp thành phố, thì những người có công á buộc phải giấu cái tôn tích tôn giáo của mình. Đó là điều không hay. Và hễ ai là Phật tử thì nên học bài học như là Steve Jobs, đang sống trong một thế giới của Tin Lành giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, nhưng mà ông vẫn hãnh diện tự hào công bố tôn giáo của mình. Tại sao ông lại làm như thế? Vì ông thấy rất rõ rằng là những nỗi sợ hãi mình sẽ bị mất quần chúng khi cái tôn giáo mình khác với cái cộng đồng tôn giáo phương Tây. Nhờ cái nhận thức sáng suốt thông qua thực tập thiền đó, đã giúp cho ông có bản lĩnh hơn, chín chắn hơn trong các ứng xử, và do đó ông trở nên nổi tiếng hơn. Và thế giới này tự hào có được những con người như là Steve Jobs. B. Tri thức phục vụ cho cái thiện và sự cải thiện đời sống. Đó là một bài học rất lớn mà thiên tài này đã để lại chúng ta những suy nghĩ tích cực. Trên hành tinh này không thiếu những người giỏi. Hitler là một người giỏi, đặc biệt hơn những người bình thường, thậm chí là giỏi hơn nhiều người giỏi khác. Nhưng cái giỏi của ông là phục vụ cho cái chủ nghĩa phát xít bá quyền cho toàn cầu, dẫn đến cái chết của hàng triệu con người trên hành tinh. Mà nỗi đau của chiến tranh từ thế kỷ thứ hai sau mấy chục năm vẫn chưa hàn gắn được hết. Và thế giới này có hàng ngàn người như là Osama Bin Laden ngồi suy nghĩ bày mưu lập kế để dẫn đến sự khủng hoảng, khổ đau, sợ hãi, lo âu sầu muộn của những người khác. Và cũng có hàng triệu người khác trở thành là tinh tặc, tấn công vào các ngân hàng, tấn công về các hệ thống từ thiện, tấn công vào các hệ thống điện toán và cái được số trên toàn cầu, để chứng minh rằng là mình là một thiên tài phá hoại thôi. Cái tri thức đó chẳng phục vụ gì lệ lạc cho ai. Một người thiện biết phục vụ cái tri thức của mình cho việc thiện thì việc thiện đó có giá trị gấp đôi. Tri thức và khoa học mà thiếu đi cái sự liêm khiết của tinh thần và lương tâm sẽ là mối đe dọa cho sự bình an và hạnh phúc của nhân loại. Do đó theo Đức Phật đó, tri thức đó phải phục vụ cho các giá trị lệ lạc, mà đỉnh cao của nó, an toàn nhất, đó là trí tuệ. Tri thức sử dụng cho các mục đích tiêu cực bao gồm chiến tranh chắc chắn sẽ làm cho hành tinh này sớm bị hủy diệt. Các quốc gia lớn, các cường quốc về hạt nhân và bom đạn hẳn như tự hào về việc sáng chế những thứ này. Và những cái này đó, nhìn từ góc độ Phật học, nó chỉ dẫn đến sự hủy diệt thôi, làm cho hành tinh này sớm bị tan nát hơn là xây dựng nó. Đang cái nguồn kinh phí cho các nghiên cứu rồi sản xuất, buôn bán, bảo trì và bảo hiểm các loại vũ khí thượng hạng đó tốn rất nhiều lần, và nó có thể nuôi cả hành tinh này đến vài chục năm. Thế nên mà thế giới này vẫn còn cái kẻ chết đói, chết khát, bất hạnh, nghèo khó. Nhiều quốc gia bao gồm những nước nghèo như là Bắc Triều Tiên, Ấn Độ vẫn có khuynh hướng là chạy đua về vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử để chứng tỏ mình là một cường quốc. Đóng góp và phụng sự đó, nó là một bài học, cũng là một kinh nghiệm mà ai có tấm lòng là trước sau gì cũng tìm cho mình được con đường để đi. Có nhiều cái chết đó, khi người ta nghe đến người ta phải phỉ nhổ nước miếng, chà đạp như là dẫm lên một cái gì đó bẩn dơ. Nhưng cũng có những cái chết trở nên bất tử và để lại danh thơm tiếng tốt cho cuộc đời. Tất cả mọi con người đều phải chết, vì chúng ta hãy nên chọn cái chết bình an và có giá trị bằng một lối sống đạo đức và bình an hàng ngày hàng giờ. Cái chết có giá trị sẽ làm cho giá trị trở nên bất hữu, và cả thế giới này tưởng niệm Steve Jobs vì những đóng góp vĩ đại to lớn của ông cho vi tính ở hiện đại, cho các công nghệ mà ông khám phá phát minh để phục vụ cho sự cải thiện đời sống xã hội con người. Đó là một tấm gương của một người Phật tử mẫu mực. Đó là niềm hãnh diện tự hào của con người hướng về cái thiện mà Đạo Phật đã dạy và hướng dẫn. Đó là một bài học mà tất cả chúng ta cùng suy ngẫm để nỗ lực đạt được bây giờ và tại đây. Nói tóm lại, năm sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2001 vừa điêu, nhìn với giảng ngôn Phật học đó, nó như là một cái khủng hoảng mà độ ảnh hưởng của nó là toàn cầu, đến kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và đời sống xã hội. Riêng cái sự kiện thứ năm đó là một cái bài học về sự đóng góp cho các mục đích dân sinh vốn được xem là cao thượng, mặc dù sự kiện đó không phải là quan trọng lắm so với bốn sự kiện vừa nêu, nhưng ý nghĩa đóng góp của đó nó trở thành là một cái gì đó đáng được con người ca ngợi. Tu học Phật giáo, áp dụng nhãn của Phật giáo vào các vấn nạn, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được các giải pháp và khắc phục được các hậu quả tương tự trong tương lai. Kính chúc tất cả một năm mới an lành và hạnh phúc.